Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 92: Chiến đấu và chiến thắng siêu nhiên của Simon Zuna.
Lạy Chúa, con có thể nhìn ngắm Chúa khi Chúa xuống dốc bởi một con đường dẫn về thung lũng màu mỡ, để lại ở đằng sau Chúa cái lâu đài của Đát Tha hãy còn sáng trong ngày đen tắt. Tại nơi cao, trên đỉnh ngọn đồi đầy hoa của nó, để lại trên đó tình yêu của các nữ môn đệ, các trẻ thơ, các người khiêm nhường, để xuống theo những con đường dẫn về Jerusalem, về thế giới, về phía thấp, và không những nó chỉ tối hơn đỉnh đồi, vì nó là thung lũng, nên mặt trời, ánh sáng đã giả từ nó một lúc rồi. Nhưng nhất là vì ở dưới thấp, trong thế giới có những ổ phục kích, có sự thù ghét, có bao tai họa đang chờ Chúa. Chúa của con, Giê-xu hoàn toàn dẫn đầu, hình bóng trắng lặng lẽ tiến bước, cả đến có vẻ oai phong nữa, xuống dốc qua những con đường mòn, gồ ghề mà người đã chọn để giảm thiểu độ dài. Trong khi xuống, y phục dài của người, chiếc áo khoác rộng của người quét trên đường dốc. Giê-xu đã có vẻ như được bọc trong chiếc áo khoác vương giả, kéo lết sau bước chân người. Đằng sau người là 12 tông đồ, ít oai phong hơn, nhưng lặng lẽ giống như vậy. Người sau cùng, ở cách xa một quãng, là Giu-đa, trong sự bất mãn của ông, làm cho ông có vẻ xấu trai. Thỉnh thoảng những người đơn sơ hơn, như Andre, Thomas quay lại nhìn ông, và Andre cũng nói:
Tại sao anh lùi lại một mình? Ở đằng sau xa vậy? Anh khó chịu à?
Câu đó gây ra một câu ứng đối cục cằn.
Hãy lo cho chính anh.
Làm Andre ngạc nhiên hơn nữa, nhất là nó lại được đi kèm bởi một hình chung từ thô lỗ. Phêrô đi hàng thứ hai trong các tông đồ, ngay đằng sau Giacôbê Andre. Ông này đi ngay sau lưng thầy. Trong sự yên lặng của đồi núi, Phêrô đã nghe hết. Thình lình ông dừng lại, và thình lình ông đi ngược lại về phía Giu-đa. Nhưng rồi ông đứng lại. Ông suy nghĩ một lát, rồi ông chạy lại với Giê-xu. Ông nắm chặt cánh tay người, vừa lắc vừa nói:
Thầy ơi, thầy bảo đảm với con là đúng như thầy nói chiều hôm đó, rằng các hy sinh và các lời cầu nguyện không bao giờ vô hiệu quả, phải không? Cho dù nó tựa như vô ích.
Giê-xu rất êm đềm, buồn, xanh xao, nhìn Phêrô của người ướt mồ hôi vì cố gắng ông đã làm để không phản ứng ngay trước lời chửi bới. Ông đỏ gay, kể cả run nữa. Có lẽ ông đã làm cho Giê-xu đau vì ông xiết cánh tay người. Người trả lời ông bằng một nụ cười buồn và bình an. Chúng không bao giờ là không có phần thưởng. Hãy chắc chắn điều đó. Phêrô rời khỏi người và đi, không phải về chỗ của ông, nhưng đi tới sườn núi giữa các cây cối. Ông bắt đầu bẻ thả cửa các cây lớn, cây nhỏ một cách hung hăng, như đã bực tức ở đâu đó và xả ra ở đây trên các cây cối.
Anh làm gì vậy? Anh điên sao?
Nhiều người hỏi. Phêrô không trả lời. ông bẻ, bẻ và bẻ, để đi qua tất cả các tông đồ, kể cả Giuđa, ông vẫn bẻ, bẻ và bẻ. Tự như ông muốn bẻ nát, vì ông làm việc rất hăng hái. Ở chân ông có một đống đủ để thui một con bê. Ông phát lên cách nặng nề và bắt đầu chạy, để bắt kịp các bạn ông. Tôi không biết làm sao ông có thể đi, vì bị vướng víu áo khoác, mang một gánh nặng cùng với giỏ sách, trên con đường gập ghềnh. Ông tiến bước, cúi gù như ở dưới một cái ách. Khi Phêrô tới nơi, Giuđa cười và nói:
Anh giống như tên nô lệ.
Phêrô khó lòng quay đầu dưới gánh nặng này. Ông định nói với Giuđa điều gì, nhưng rồi ông nín lặng, cắn răng và tiến bước.
Để tôi giúp anh,
Andre nói.
Không.
Nhưng với một con chiên thì bằng ấy củi là quá nhiều.
Jacobe Jebede nhận xét. Phêrô không trả lời. Ông tiến, tự như quá nặng. Ông bước hết nổi, nhưng ông vẫn cố. Sau cùng Giê-xu đứng lại gần một cái hang hầu như ở chân dốc, và mọi người cùng dừng chân lại với người.
Chúng ta nghỉ lại đây để đi tiếp lúc tinh sương ngày mai. Hãy chuẩn bị bữa tối.
Giê-xu ra lệnh. Lúc đó, Phêrô quăng gánh nặng của ông xuống đất và ngồi lên trên, không cắt nghĩa cho ai về sự mệt mỏi lớn lao của ông, trong khi có củi ở khắp nơi. Trong khi họ tản mát, người đi chỗ nọ, người đi chỗ kia để lấy nước, đồ uống, quét sạch đất của hang đá, rửa con chiên để thui, Phêrô ở lại với thầy. Giê-xu đứng, đẩy chai trên đầu tóc muối tiêu của Phêrô, người xoa cái đầu ngay thẳng. Lúc đó Phêrô cầm tay người và hôn. Ông áp bàn tay người vào má ông, rồi lại hôn, vuốt ve nó. Một giọt rơi vào bàn tay trắng, nhưng không phải giọt mồ hôi của vị tông đồ thô kệch và thật thà của người, nhưng là giọt nước mắt của tình yêu lặng lẽ, của đau khổ, của chiến thắng sau cố gắng. Giê-xu cúi xuống hôn ông và nói:
Cảm ơn Simon.
Đó, Phêrô chắc chắn không đẹp trai, nhưng khi ông ngửa đầu ra sao để nhìn Giê-xu, khi người hôn và cảm ơn ông, sự tôn kính, niềm vui làm cho ông đẹp ra vì người, chỉ một mình người là hiểu ông, thì kiến chấm dứt cho tôi trong sự biến dạng này.
Chương 93. Khi đi về Emmaus tại đồng bằng.
Bình minh đặt một ánh sáng màu sữa xanh trên bầu trời, bên trên thung lũng tươi mát và lặng lẽ. Rồi cái mập mờ này, và chưa là ánh sáng, dội trên nơi cao của hai sườn dốc, tự như nó nhẹ nhàng vuốt ve những đỉnh cao của các ngọn núi miền Giu-đê và nói với các cây cổ thụ mọc như cái triều thiên của chúng. Tôi đây, tôi từ trời xuống, tôi tớ từ hướng đông, tôi báo trước rạng đông, xua đuổi bóng tối, mang tới ánh sáng, các sinh hoạt, phúc lành của một ngày mới mà Thiên Chúa ban cho quý vị. Và các đỉnh cao thức dậy với tiếng xào xạc của lá, tiếng ríu rít của các con chim đầu tiên bị đánh thức bởi cành lá rung, bởi tia sáng đầu tiên này. Bình minh tiếp tục dội xuống trên các bụi dưới tán cây, rồi tới cỏ, rồi tới các sườn dốc, càng lúc càng soi xuống thấp, và nó được đón chào bởi các tiếng líu lo càng lúc càng nhiều trong các chòm lá. Tiếng lạch chạch của thành lằn thức dậy dưới cỏ, rồi nó tới tận suối nước ở dưới đáy, biến làn nước tối thành trong mờ, lấp lánh như bạc, không ngừng trở thành trong suối và sáng bóng. Trên trời cao, nơi màu chàm của màn đêm vừa chuyển thành màu xanh lơ sáng của bình minh, dấu báo hiệu đầu tiên của rạng đông được vẽ bằng màu xanh sáng ngà hồng. Rồi đây, một đám mây nhẹ như tuyết lọt bay tới, đã được nhuộm hồng, xốp như bọt. Giê-xu ra khỏi hang và nhìn, rồi người rửa ráy ở suối, chải tóc, mặc quần áo, nhìn một thoáng nữa vào trong hang. Người không gọi ai cả, trái lại. Người trèo lên núi và tới cầu nguyện tại một bờ dốc nhô ra, ở khá cao, đủ để nhìn thấy toàn thể phía đông đã đổ hồng bởi bình minh, và phía tây còn nhuộm màu chàm. Người cầu nguyện, người quỳ gối và cầu nguyện thiết tha, khuỷu tay chống xuống đất, hầu như phục. Người cầu nguyện như vậy, cho tới khi từ dưới vọng lên tiếng của 12 ông đã thức dậy và gọi người. Người đứng dậy và trả lời:
Thầy tới.
Tiếng vọng trong thung lũng hẹp dội lại nhiều lần tiếng của giọng nói hoàn hảo, tựa như thung lũng truyền lên đồng bằng ở phía tây lời hứa của Chúa:
Thầy tới.
Để đồng bằng được hưởng nó trước, Giê-xu bắt đầu đi lại con đường, vừa đi vừa than thở, phát ra một câu tóm tắt giờ cầu nguyện dài của người. Còn cha: Cha ơi, cho con sự nâng đỡ của cha. Người đi mau và xuống tới đáy dốc. Người chào các tông đồ bằng nụ cười rất êm đềm và các lời thường xuyên:
Bình an cho các con trong ngày mới này.
Và cho thầy.
Tất cả các tông đồ đều trả lời: Kể cả Giuđa, tôi không biết. Hoặc ông ta yên lòng vì sự yên lặng của Giê-xu, khi người không khiển trách gì ông và đối xử với ông như mọi người khác. Hoặc là trong đêm, ông đã suy niệm được một chương trình để rút lui khỏi cuộc. Cái nhìn của ông ít láo liên hơn, và ông đứng riêng ra ít xa hơn. Và cả đến chính ông đã hỏi nhân danh tất cả:
Chúng ta đi Jerusalem à? Nếu vậy thì phải trở lui đằng sau và qua chiếc cầu kia. Phía bên kia cầu có một con đường đi về thẳng về Jerusalem.
Không, chúng ta đi Emmaus ở trong đồng bằng.
Tại sao vậy? Còn lễ ngũ tuần?
Còn giờ mà, thầy muốn tới nhà Nicodemo và Giuse qua các đồng bằng để ra bể.
Nhưng tại sao?
Bởi vì thầy chưa tới đó và dân chúng chờ thầy. Và bởi vì người môn đệ tốt ước mong thầy, chúng ta có giờ cho tất cả.
Chen đã nói vậy với thầy à? Bà ta gọi thầy về việc đó à?
Cái đó không cần. Chính với thầy họ đã nói thẳng với thầy trong dịp lễ vượt qua, và thầy trung thành với lời hẹn.
Con sẽ không tới đó. Có lẽ họ đã ở Jerusalem rồi. Lễ đã gần tới. Lại nữa, thầy có thể gặp lại các kẻ thù và...
Các kẻ thù thì thầy gặp ở khắp nơi. Thầy luôn luôn có họ ở gần thầy.
Giê-xu chiếu cái nhìn trên vị tông đồ là nguyên nhân cho những đau đớn của người. Giuđa không nói nữa. Sẽ quá nguy hiểm nếu đi xa hơn. Chắc ông cảm thấy vậy nên nín lặng. Gioan và Andre trở lại với những trái cây nhỏ, chắc là cùng họ hàng với trái phúc bồn tử hay trái dâu tây, nhưng màu đậm hơn, hầu như giống trái dâu tằm chưa được chín lắm. Họ biếu cho thầy:
Thầy thích thứ này. Chiều hôm qua chúng con đã nhìn thấy, chúng con trèo lên hái cho thầy, mời thầy dùng, ngon lắm.
Giê-xu âu yếm hai vị tông đồ trẻ tốt bụng, đã biếu cho người các trái cây đựng trong một cái lá lớn, đã rửa sạch ở dưới suối. Và hơn là trái cây, họ dâng người tình yêu của họ. Giê-xu chọn những trái tốt và cho mỗi tông đồ mấy trái. Họ ăn kẹp với bánh.
Chúng con đi kiếm sữa cho thầy, nhưng chưa có các một đồng.
Andre nói để xin lỗi.
Không sao, chúng ta đi mau để tới Emmaus trước khi nắng gắt.
Họ lên đường, và những người ăn ngon miệng vẫn còn nhai khi bước. Thung lũng mát mẻ càng lúc càng rộng thêm, và sau cùng đổ vào một đồng bằng màu mỡ, nơi các thợ gặt đang làm việc.
Con không biết là Nicodemo có nhà ở Emmaus đó.
Bartolomeo nhận xét.
Không phải tại Emmaus, hơi xa hơn một tí, các cánh đồng của ba ông mà ông được thừa hưởng.
Giê-xu giải thích.
Nhìn quê đẹp thật.
Thade kêu lên. Quả thật, đây là một biển các bông lúa vàng, thỉnh thoảng gián đoạn bằng các vườn cây ăn trái đẹp như mơ. Các vườn nho đã hứa hẹn những chùm vinh quang. Chúng được tưới bằng hàng trăm suối nhỏ từ những ngọn núi rất gần đây chảy tới. Vào mùa cần tưới nhiều thì còn có các mạch nước ngầm. Đây thật là một Eden nông nghiệp.
Chúng đẹp hơn những ruộng hồi năm ngoái, ít nhất là có nước và trái cây.
Phêrô lẩm bẩm.
Đồng bằng Sharon còn đẹp hơn nữa cơ.
Zelot trả lời ông.
Chứ cánh đồng này không phải Sharon sao?
Không, cánh đồng sau cánh đồng này, nhưng cái này sát vào cái đó.
Hai tông đồ đi hơi cách ra để nói chuyện riêng.
Chủ là Pharisee, phải không?
Jacobe Zebede nói khi chỉ vào miền quê đẹp.
Chắc chắn là của các người Do Thái. Họ có những mảnh đất tốt nhất, chiếm của các chủ đầu tiên bằng hàng ngàn cách thế.
Thade trả lời, có lẽ ông nghĩ đến tài sản của ông bà Jude, nơi họ đã bị đuổi ra và bị mất một phần lớn gia sản của họ. Iscariot bị chích bút.
Nếu các anh đã bị lấy mất, là vì các anh, các người Galilee, các anh kém thánh thiện hơn. Ở bên dưới,
tôi xin anh nhớ rằng Anphê và Giuse thuộc dòng David, rõ ràng là các sát kỷ đã bó buộc họ phải đi khai sổ nhân đinh tại Bethlehem, xứ Juda và người sinh ra ở đó vì lý do này.
Jacobe Anphê trả lời bình tĩnh, để tránh sự trả đũa cay cú của thằng em hung hăng của ông, trong khi ông chỉ vào Giê-xu đang nói chuyện với Matthew và Philippe. Thomas giải hòa cách công bằng.
Ôi, tốt thôi. Đối với tôi nói rằng người tốt cũng như người xấu đều có ở khắp nơi. Trong việc thương mại của chúng tôi đã tới gần những người thuộc mọi giống nòi. Và tôi bảo đảm với các anh là tôi thấy có những người thật thà và những người không thật thà ở mọi nòi giống. Và nữa, tại sao lại khoe khoan vì là người Do Thái? Có phải chúng ta đã muốn điều đó không? Khi ở trong bụng mẹ, tôi có biết là tôi thuộc Do Thái hay Galilê không? Tôi đã ở đó, và tôi ở lại đó. Khi được sinh ra, tôi nằm trong tã ấm áp. Tôi không hề hỏi xem không khí tôi đang thở thuộc về Do Thái hay Galilê. Tôi chỉ biết có vú mẹ. Và chúng ta, tất cả cũng như tôi, bây giờ tại sao lại bực mình vì người nọ sinh ra ở thấp hơn và người kia cao hơn? Chúng ta đã chẳng là những người Israel giống nhau sao?
Thomas, anh có lý.
Gioan trả lời. Và ông kết luận.
Và bây giờ chúng ta thuộc về nòi giống duy nhất, nòi giống của Giê-xu.
Đúng, người, và tôi tin là đấng tối cao đã muốn vậy, đã dạy chúng ta rằng sự chia rẽ là phản lại tình yêu tha nhân, và người đã được sai đến để tụ họp tất cả chúng ta như con gà mái yêu thương mà sách thánh đã nói. Người có gốc Do Thái nhưng được thụ thai và sống ở Galilee sau khi đã sinh ra ở Bethlehem. Tựa như Chúa dùng các biến cố, các sự kiện đó mà nói với chúng ta rằng người là Chúa cứu thế của toàn thể Israel từ Bắc tới Nam. Và vì lý do là người được gọi là người Galilee, người ta không được phép khinh dễ người Galilee.
Giacôbê Anphê nói cách êm đềm và cương quyết. Giê-xu đi ở đằng trước, tựa như để ý nói chuyện với Mát-thêu và Philip-phê. Nhưng người quay lại và nói:
Giacôbê Anphê, con nói đúng. Con đã hiểu đấng là sự thật và hiểu các sự thật và sự công chính trong mọi hành động của Thiên Chúa. Quả vậy, tất cả các con hãy luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa không làm một việc gì mà không có mục đích, cũng như người không để một việc gì do những người có con tim ngay thẳng làm mà không có thưởng. Phúc cho ai biết nhìn ra các lý do của Thiên Chúa trong mọi biến cố, cho dù là chuyện vô nghĩa lý nhất, và sự trả lời của Thiên Chúa cho những hy sinh của con người.
Phêrô quay lại. Ông đang tính nói gì? Nhưng rồi ông nín thinh. Ông chỉ giới hạn ở việc mỉm cười với thầy của ông, mà bây giờ người đang đi ở giữa các tông đồ của người, vì họ đã đi vào một con đường lớn và đông người qua lại, băng qua cánh đồng lúa chín vàng. Họ đi về Emmau và đã tới gần một nhóm căn nhà toàn một màu trắng, toàn làm chói mắt ở giữa màu vàng của các hạt chín và màu xanh của các vườn cây.
Thầy ơi! Thầy ơi! Dừng lại đi! Các môn đệ của thầy đây!
Những tiếng kêu ở xa vọng lại, và một nhóm người bỏ lại các nông dân đang ngồi nghỉ dưới bóng cây táo để chạy lại với Giê-xu bởi một con đường mòn đầy ánh nắng. Đó là Ma-thi-a và Gioan, một đồng xưa kia. Rồi sau đó là môn đệ ông tẩy giả, và cùng với họ có Nicolai, Ê-bèo, người cùi trước kia, Samoen, Hermaste và những người khác nữa.
Bình an cho các con. Các con ở đây sao?
Thưa thầy, vâng. Chúng con đã làm việc tại hết phía bờ biển. Bây giờ chúng con đi về phía Jerusalem. Ở trên kia có Ethany và các người khác. Và ở trên nữa thì có Hemas và các người khác. Isaac, vị thầy nhỏ của tất cả chúng ta, thì ở trên xa hơn nữa. Hay ít nhất là ông ta đã ở trên đó. Cũng như Timon, ở bên kia sông Jordan. Nhưng bây giờ tất cả sẽ đi về lễ ngũ tuần. Chúng con đã phân tán ra thành nhiều nhóm nhỏ, nhưng không phải là không hoạt động. Như vậy nếu họ có bắt hại chúng con, họ chỉ bắt được vài người, chứ không bắt được tất cả.
Matthia giải thích.
Các con làm rất tốt. Thầy đã ngạc nhiên vì không gặp các con ở tất cả các vùng phía nam Judea.
Thưa thầy, thầy đã tới đó. Còn ai có thể hơn thầy? Lại nữa, ôi, vùng đất, họ có nhiều hơn là những thứ cần thiết để nên thánh. Nhưng trái lại, họ đã tặng những cục đá cho những người mang lời của trời. Trong khe núi Seron, Eli và Giuse đã bị đánh, và họ đã qua bên kia sông Jordan. Ở trong căn nhà của Salomon, Giuse đã suýt chết vì một cục đá ném vào đầu. Trong 8 ngày, ông đã sống tại một hang sâu với một người mà thầy đã sai tới. Ông ta biết tất cả những bí mật của miền núi. Rồi từ từ về đêm, họ đi qua bờ sông bên đó.
Các môn đệ và các tông đồ đều xúc động về kỷ niệm và các tin tức về sự bắt hại. Nhưng Giê-xu làm họ bình tĩnh bằng cách nói:
các kẻ vô tội đã nhuộm đỏ con đường của Đức Kitô bằng máu vô tội của họ, nhưng con đường này phải luôn luôn bị nhuộm đỏ để tẩy xóa đi dấu vết của tội ác trên đường của Thiên Chúa. Đó là con đường vương giả. Các vị tử đạo nhuộm thắm nó bằng tình yêu đối với Thầy. Hạnh phúc giữa các hạnh phúc cho các kẻ vì Thầy mà bị bách hại.
Thưa Thầy, lúc nãy chúng con đang nói với các nông dân kia, bây giờ Thầy sẽ không nói sao?
Hãy đi nói rằng lúc hoàng hôn, Thầy sẽ nói gần cổng thành Emmaus. Bây giờ mặt trời ngăn cản Thầy. Đi đi, và nguyện Thiên Chúa ở với các con. Thầy sẽ ở đầu con đường này.
Người chúc lành cho họ, và lại đi tiếp. Người tìm đi dưới bóng cây, vì mặt trời cháy nóng trên con đường trắng, mà nhờ các cây ngô dương đồng ở hai bên lề, nó được một chút bóng mát.
Chúa hãy cho con còn tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều,
biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, như xưa hôm nào Ngài đã chăn trôi.
Nhưng Chúa hãy, Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì,
cố sống noi theo gương xưa thập giá, để biết yêu người dù người chẳng yêu.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa, để biết ca khen uy danh của Ngài.
Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa, để biết ghi lòng lời xưa đã nói.
Xin hãy thắp cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc loài.
Tháp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về cùng Chúa Cha.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.
hãy cho con luôn trông cậy Chúa. Những lúc lao đao trên con đường trần,
Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa. Những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng,
xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm tối yên vui truyền lọc nguyện cầu.
Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho trọn cuộc đời hiến thân.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.